Lạy Đấng Thế Tôn, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Kính lạy Đấng Thiên Nhân Sư, đại từ bi trí dung. Nhân gian khắp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Phổ nguyện pháp âm phổ chiếu Phật pháp thân truyền, sống từ quang chiếu khắp muôn phương, chỉ bán nhã soi cùng cửu giới, chúng sanh thuận lợi tu tiên bồ đề, đặng xa lìa bể khổ sông mê, đồng chứng đắc liên qua Phật quả. Hiện tiền đệ tử chung đặng thành tâm cung đối Phật, tiền thiết lễ niêm hương bạch Phật, khai khóa tu niệm Phật lần thứ 64 tại tỉnh nghiệp đạo tràng chùa Long Thành. Ngưỡng nguyện chư Phật tùy từ chứng minh gia hộ, hiện tiền đệ tử chúng đặng đoạn dứt nghiệp ma trần, hạnh nguyện phát sanh khắp chúng viên thành bồ đề quả mạng. Nam mô A Di Đà Phật, giới hương định hương chư huệ hương, giai thoáng giải thoát chi kiện hương, quang minh dân đài biên pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô cúng dường chư Phật, nam mô cúng dường tôn pháp, nam mô cúng dường hiền thánh tăng tác đại chứng minh hương nguyện. Vận tân thanh tịnh tọa lưu ly, vận chuyển do như mạng nguyện uy, vận tài thế gian thường cứu khổ, vận tâm vô sư bấn từ bi. Nhân tâm đanh lễ nam mô tận hữu công biên pháp giới, quả hiện Như Lai thập phương chư vận tôn pháp, hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Nhân tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hạ sanh lặng tôn phần đại chi dân thù sư lợi bồ tát, đại hạnh phổ hiền bồ tát, hộ pháp chư tôn bồ tát, linh sơn hội thượng phật bồ tát. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh đại ai chúng Bồ Tát.
Tô sắc thắm tâm hồn cùng diện mạo, để cho đời trân trọng những hiền nhân. Chốn Long Thành màu nhiệm tiếng chuông ngân, chân biển rộng xuân thiện về bến giác. Vâng, bây giờ phút này cho chúng con được thành tâm cung kính giới thiệu thượng tọa đạo hiệu Thích Chân Vấn Viện Chủ chùa Hoằng Pháp. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu thượng tọa đạo hiệu Thích Phước Hạnh, phó trưởng ban trị sự trưởng ban kinh tế tài chính Viện Chủ chùa Long Thành. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Minh Đạt, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Long Hồ, Viện Bửu Liên. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu đại đức Thích Thượng Tâm, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Viện Long Hồ, trụ trì chùa Long Thành. và hơn 300 Phật tử về tham dự khóa tu niệm Phật. Xin nhiệt liệt chào mừng. Kính bạch chân chư tôn đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử, lòng bi mẫn hằng vì nhân loại, tâm bi nguyện ứng hiện khắp muôn nơi, Phật pháp thẳm thâm không thể nghĩa bàn, bóng tăng dụ hiền như tình mẹ. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Thích Thiện Tâm, trưởng ban tổ chức khóa tu niệm Phật lần thứ 64 lên khai mạc buổi lễ sáng hôm nay. A Di Đà Phật.
Cứ mỗi độ hương sen ngào ngạt nơi chốn thiền môn, là gợi lại người con Phật đời sống đạo, đời sống hòa hợp, luôn an tịnh trong chánh pháp. Hôm nay trong không khí trang nghiêm tràn đầy đạo tình hoan hỷ, dưới ánh hào quang của đức Từ Phụ A Di Đà, có trên 400 quý Phật tử một lần nữa về đây tham dự khóa tu niệm Phật lần thứ 64 tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng chùa Long Thành vào các ngày mùng 1, mùng 2 tháng 4 năm Ất Mùi. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi có đôi lời kính chúc đến chư tôn đức chứng minh và toàn thể quý Phật tử thân tâm thường lạc, vô lượng kiết tường và thành tựu đạo quả. Kính chúc quý Phật tử tinh tiến trên con đường phụng sự đạo pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý liệt vị, đức Từ Phụ A Di Đà, người là cha lành trong bốn loài, với hạnh nguyện đại từ bi đại nguyện lực, luôn nhiếp thọ tất cả chúng sanh trong mười phương vào cõi tịnh độ của Ngài. Ngài nguyện rằng nếu một chúng sanh nào chưa được nhiếp thọ thì Ngài nguyện không thành Phật. Một câu Di Đà vạn pháp vương, năm thời tám giáo phán tinh thường, hành chân chỉ việc chuyên trì niệm sẽ nhập tịch quan bất động thường. Bài kệ này chỉ cho người hành giả không nhiếp tâm niệm Phật sẽ luôn luôn vọng tưởng dục niệm khởi lên thì đau khổ và si mê tràn đầy. Còn nhất tâm niệm Phật có thể trừ được những vọng tưởng điên đảo. Có một khắc niệm Phật thì có một khắc không vọng tưởng, cho đến niệm niệm không lìa thì an nhiên tự tại, thẳng đến trời Tây dứt trừ tán loạn tham sân si, tâm luôn an tịnh, tính nguyện hành tròn đầy, căn lành thêm lớn, đầy đủ tư lương, niệm Phật càng nhiều, tinh sâu không dời đổi, nguyện thiết tha, thực hành mà không rời, kết quả sẽ mỹ mãn. Với sự quan trọng của pháp môn niệm Phật, ban tổ chức khóa tu mong rằng mỗi hành giả luôn tinh tấn tu niệm, bớt nói chuyện thị phi, chuyên tâm niệm Phật, đạt cảnh giới nhất tâm bất loạn thì việc chứng đắc quả vô thần vô cùng dễ dàng, được tái sinh vào cõi tịnh độ của chư Phật. Cuối lời, chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức long trọng tuyên bố khai mạc khóa tu niệm Phật lần thứ 64 tại đạo tràng niệm Phật chùa Long Thành. Kính chúc chư tôn thượng tòa, chư tôn đức tăng, đạo thọ miên trường, thế thọ tăng long, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị đồ. Kính chúc tất cả khóa sinh luôn tinh tấn, luôn sống an lành trong ngôi nhà tịnh độ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Về Long Thành ta thấy lòng thanh thản, mái chùa xưa vẫn hòa huyện thân thương. Ai đã đến và một lần trở lại, bao chân tình với một cảnh chùa quê. Vừa qua là Thầy Thích Thiện Tâm đã khai mạc cho buổi lễ hôm nay. Và giờ phút này xin mời Phật tử Quảng Tuệ thay mặt cho toàn thể quý Phật tử để dâng lên lời phát nguyện. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Chúng con Phật tử đạo tràng niệm Phật lần thứ 64 chùa Long Thành có xin sự đầu thành đánh lễ, xin tát bạch. Hôm nay lễ khai khóa niệm Phật lần thứ 64 tại đạo tràng niệm Phật chùa Long Thành, chúng con trở về đây với niềm hân hoan tràn ngập trong lòng, với niềm tin yêu tha thiết, chí nguyện xả ly vọng nghiệp, cầu sanh tịnh độ. Giờ đây trước hình ảnh tôn nghiêm hài hòa đạo vị của chư tôn đức, với màu hình y tôn kính hiện rõ giới định tuệ trên gương mặt của quý ngài, thật sự là một sắc tấn vô biên. Để chúng con bước vào khóa tu niệm Phật lần thứ 64 với trọn niềm an lạc, trong khung cảnh hiện tiền trang nghiêm long trọng này, bằng tất cả tấm lòng chúng con hướng về ngôi Tam Bảo, hướng về thế giới Tây Phương cực lạc, ngưỡng mong tích từ phụ A Di Đà chư tôn tức hiện tiền rủ lòng lân mẫn chứng minh lời phát nguyện chân thành của chúng con. Hôm nay chúng con đồng hướng về đức từ phụ A Di Đà và hiện tiền chư tôn đức phát nguyện năm điều nguyện: lục hòa, nghiêm tịnh, tinh tấn, nhất tâm, an lạc. Phật tử chúng con phải chấp hành những nội quy sau: một, giữ năm giới đã thọ; hai, giữ oai nghi lúc đi, đứng, nằm, ngồi; ba, giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh; bốn, chấp hành đúng nội quy và thời khóa tu tập; năm, luôn hoan hỷ và hòa nhã với mọi người; sáu, hạn chế nói chuyện với nhau; bảy, không nói chuyện thế sự; tám, không tính tiếng nói cười; chín, không ra khỏi phạm vi của chùa; mười, không trang điểm phấn son, đeo nữ trang; mười một, không được ăn ngủ ngoài giờ quy định; mười hai, không được hút thuốc ăn trầu; mười ba, đến giờ ngủ phải giữ yên lặng, không gây ồn ào. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi nạp thọ và lời phát nguyện của chúng con được thượng thừa công đức.
Vào phút trang nghiêm long trọng này, chúng con đi đầu bái thỉnh thượng tọa Thích Phước Hạnh chứng minh đạo sư từ bi hoan hỷ ban đạo từ cho hàng Phật tử chúng con được ăn chim công đức. Chúng con thành tâm cung thỉnh pháp âm của ngài.
A Di Đà Phật. Mời tất cả quý Phật tử đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Chương Tính, viện chủ chùa Quần Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức tăng và kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả niệm Phật tại đạo tràng chùa Long Thành kính mến. Trước hết chúng con xin kính dâng lời chúc tốt đẹp đến với thượng tọa Thích Chương Tính, cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho thượng tọa pháp thể được khinh an, Phật sự được thành tựu viên mãn và đạo quả sớm được viên thành. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 năm Ất Mùi, là người con Phật của chúng ta bước vào tuần tháng Phật đản, mà hôm nay khóa tu đầu tháng 4 là đệ tử người con Phật của chúng ta đang quan hỷ để đón mừng mùa Phật đản sanh về với những người con Phật mà Thượng Tọa đã quan hỷ chấn tích Quang Lâm về đạo tràng niệm Phật chùa Long Thành của chúng ta để Thượng Tọa ban bố cho toàn thể đạo tràng Phật tử một thời pháp nhũ quý báu, về toàn thể đạo tràng Phật tử cho một tràng vỗ tay thật lớn thật dài để kính ngưỡng nguyện ân đức của Thượng Tọa. Trong buổi khai mạc khóa tu hôm nay, tôi xin nói một vài cái ý về cái sự trợ niệm giảng sanh. Chúng quý Phật tử được liễu, được am tường mà trên bước đường tu tập của chúng ta sẽ đạt được cái sự thảnh thơi tự tại hơn nữa. Trong kinh thi có nói là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Vô biệt niệm tức nghĩa là khi chúng ta niệm Phật rồi, đến lúc mà chúng ta không còn niệm nữa, nhưng mà hình ảnh của Đức Phật A-di-đà, cái âm vang niệm Phật vẫn còn vang vọng trong tiềm thức của chúng ta. Nhiếp cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, nghĩa là đến lúc chúng ta không còn niệm nữa, nhưng mà chỉ trong cái tích tắc, trong tích tắc một cái tiếng đàn thôi, là chúng ta đã đến cõi Tây Phương Cực Lạc rồi. Vậy hôm nay đạo tràng Phật tử của chúng ta đã dự 60 mấy khóa ở tại niệm Phật đạo tràng chùa Long Thành này, Phật tử nào đã đạt được nhất, đã vô biệt niệm chưa? Rồi cũng còn một cái câu kệ: nhất cú liễu nhiên siêu bá ức, lục tự di đà độ chúng sinh. Đó, cho nên hôm nay cái thấy cái phong trào mà trợ niệm 8 tiếng để hộ niệm vãng sanh đó, quý Phật tử chúng ta phải nhận chân rõ lại đó, hai cái câu kệ: nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương đó. Nhất cú liễu nhiên siêu bá ức, lục tự di đà độ chúng sinh. Rồi cũng có một cái câu kệ nữa là: văn nhất cú trực thú bồ đề, ngộ bán kệ tề thành Phật đạo. Cho nên cái sự mà trợ niệm vãng sanh của quý Phật tử bây giờ đang, cái phong trào đang mãnh liệt là phải hộ niệm 8 tiếng đó, thân thể toàn thân đều mềm mại đó, là đã được vãng sanh rồi. Đó, quý vị nên biết là cái thân tứ đại của chúng ta, trong cái thân tứ đại của chúng ta còn có cái thân nó tốt đẹp, nó cao quý, đó là cái thân trung ấm. Mà nói cho Phật tử dễ hiểu, đó là cái linh hồn, đó là cái thần thức của chúng ta đó. Cho nên nếu như mà chúng ta hộ niệm cho một người vãng sanh trong vòng 8 tiếng được vãng sanh, thì như vậy là cái cuộc đời của người đó làm tất cả những cái điều ác, khi chết chỉ cần ban hộ niệm, chỉ cần Phật tử đến niệm 8 tiếng để mà vãng sanh, thì cuộc đời của con người đâu có cần gì tu, đâu có cần làm điều thiện không quý vị? Đó, mà chúng ta phải biết rằng cái sự hộ niệm vãng sanh nó không phải đòi hỏi là thời gian 8 tiếng, mà quý vị nên biết là cái thần thức á, cái thần thức, cái tâm linh, cái thân trung ấm nó rất là yếu đuối đó. Cho nên khi mà chúng ta hộ niệm á, chúng ta phải tạo một cái không khí, một cái hoàn cảnh nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, để cho cái thần thức, cái tâm linh của cái người đó để nương vào cái câu niệm Phật nhẹ nhàng thanh thoát của mình, để mà họ hướng đến một cái cảnh giới an lành. Đó, quý vị nên nhớ. Và cũng không cần phải niệm đủ 8 tiếng, mà văn nhất cú trực thú bồ đề, Ngộ Bá Kệ tề thành Phật đạo. Thì theo tôi nghĩ cái người mà lúc lâm chung chỉ cần một vị tăng, một vị ni để khai thị cái đường chân nẻo thiện, cái ánh sáng giác ngộ để cho cái thần thức của người đó hướng về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Và sau đó nhờ cái sự trợ lực của đạo tràng Phật tử của chúng ta để họ hướng cảnh giới an lành. Đó quý vị nên nhớ, khi mà hộ niệm không phải cần đánh mỏ, không phải cần chúng ta niệm Phật cho lớn, hối hả để mà cho người đó vãng sanh, không phải vậy. Mà chúng ta niệm Phật bằng trong cái âm điệu nó thâm trầm, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, để cái thần thức của cái người đó nương cái câu niệm Phật thanh thản nhẹ nhàng của chúng ta mà họ hướng đến cái cảnh giới an lành đó. Quý vị hiểu chưa? Là trong giờ phút niệm vãng sanh đó, chúng ta chỉ đánh cái tiếng khánh nhẹ nhàng nhỏ nhẹ thôi, và chúng ta niệm Phật cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ thôi, để hướng cái thần thức của cái người sắp lâm chung đó, hãy để họ hướng đến cảnh giới cực lạc, cái cảnh giới an lành đó. Cho nên chúng ta tu mà chúng ta phải sáng. Đó, Đức Phật nói tin ta mà không hiểu ta là bài bán ta. Đức Phật Thích Ca đã nói tin ta mà không hiểu ta là bài bán ta. Còn chúng ta tin Phật, chúng ta phải hiểu rõ cái chân lý của Đức Phật. Đối với Phật tử nên nhớ. Cho nên thời gian qua có một số nhà trí giả, có một số Phật tử thuần thành, người ta cũng hơi phân vân về vấn đề hộ niệm vãng sanh của pháp môn Tịnh Độ của chúng ta. Và có nhiều đạo tràng thành lập rất là đông để đi hộ niệm vãng sanh, gây phiền toái cho những cái gia đình xung quanh đó. Rồi thậm chí cả chính quyền ta cũng rất là phiền. Cho nên quý Phật tử cần lưu tâm cái điều này. Văn nhất cú trực thú bồ đề, ngộ bán kệ tề thành Phật đạo. Người ta nghe niệm Phật một vài câu, người ta giác ngộ được, người ta giảng sanh. Chứ không phải cần niệm tới 8 tiếng, 12 tiếng. Không phải cần niệm đông, mà chỉ là cái lời khai thị của một vị tăng hay là một vị ni, và cái sự trợ niệm nhẹ nhàng của Phật tử cũng đủ để cho người đó giác ngộ, giảng sanh. Và cái sự giảng sanh, cái sự luân hồi, cái sự chuyển kiếp đó cũng tùy theo cái nghiệp lực của cái người đó, cũng tùy theo cái nghiệp lực của người đó. Mà cái sự hộ niệm của chúng ta là một cái sự trợ lực mà thôi. Cái sự trợ lực mà thôi. Cho nên cái người sống và cái kẻ chết, nó có cái sự tương quan hỗ tương với nhau. Người chết họ thấy được tất cả, nhưng mà họ không làm được tất cả. Còn chúng ta là người sống, chúng ta không thấy được tất cả, không thấy được trong cái thế giới tâm linh, mà chúng ta làm được tất cả những cái công đức để hỗ tương với cái người chết. Quý Phật tử thấy nên nhận chân rõ cái điều đó, là cái người sống và cái kẻ chết có cái sự hỗ tương với nhau. Cho nên cái người chết á, khi mà lâm chung rồi, họ rất là trông chờ những cái công đức lành của người còn sống tác tạo để đánh đổi lại cái nghiệp lực của cái người quá cố mà để họ siêu thoát. Hôm nay trong cái ngày lễ khai mạc khóa tu niệm Phật tại đạo tràng chùa Long Thành, toàn thể tăng ni và Phật tử rất là được hân hạnh để cung đón Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp Quang Lâm để thuyết giảng. Trong giờ phút này, kính cung thỉnh Thượng Tọa và toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để cầu gia bị cho thờ Pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Ca Mâu Ni Phật.
Giờ này toàn thể đạo tràng đang lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời pháp âm vi diệu của Thượng Tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phước Hạnh, Viện Chủ Chùa Long Thành. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 năm Ất Mùi, tại chùa Long Thành khai mạc khóa tu niệm Phật lần thứ 64. Trước hết chúng con xin tri ân Thượng Tọa Viện Chủ đã tạo điều kiện để chúng con được có mặt hôm nay cùng chia sẻ Phật pháp với toàn thể quý Phật tử. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa cũng như Chư Tôn Đức Tăng hiện diện luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có những ngày tu tập được thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa rồi Thượng Tọa Viện Chủ chùa Long Thành cũng có nói hôm nay và trong tháng này là chúng ta hân hoan đón mừng ngày Đức Phật đản sinh. Thật ra nói cho đúng, không phải là ngày Đức Phật đản sinh, vì chúng ta nói quen rồi. Còn nói cho đúng đó là ngày Bồ Tát Tất Đạt Đa đản sinh. Vì đã là Đức Phật rồi thì không có đản sinh. Lúc đản sinh đó, thì Ngài chưa có phải là Phật, còn là con người. Và theo như kinh điển thì Ngài là một vị Bồ Tát từ cung trời đâu xuất. Như vậy Đức Bồ Tát Tất Đạt Đa đản sinh cũng là một con người như chúng ta. Thế nhưng Đức Phật, Đức Bồ Tát Tất Đạt Đa lại khác chúng ta. Ngài cũng là con người, nhưng sinh ra trong dòng dõi vua chúa. Còn chúng ta cũng là con người, sinh ra dòng dõi nào? Ngài sinh ra cũng là con người, nhưng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta cũng là con người, nhưng có bao nhiêu tướng tốt? Ngài sinh ra cũng là con người, nhưng địa vị là thái tử, con của vua. Còn chúng ta cũng sinh ra là con người, ở địa vị nào? Ngài sinh ra cũng là con người, thế nhưng trí tuệ của Ngài siêu việt. Siêu việt ở chỗ Ngài thấy già, bệnh, chết liền giác ngộ và tìm đường xuất gia. Còn chúng ta cũng là con người, hằng ngày tiếp xúc với già, bệnh, chết, nhưng chúng ta có giác ngộ hay không? Qua đó đủ thấy Bồ Tát Tất Đạt Đa cũng là con người sinh ra trên cuộc đời này. Chúng ta cũng là con người sinh ra trên cuộc đời này. tại sao giữa Ngài với chúng ta có sự khác biệt? Và sự khác biệt đó do đâu? Chắc chắn đã là người học Phật, chúng ta phải tin sâu nhân quả. Nghĩa là không có kết quả nào không có nguyên nhân. Như vậy, Bồ Tát Phát Đạt Đa cũng sinh ra làm con người, nhưng sinh vào dòng dõi vua chúa, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có trí thông minh siêu việt, có địa vị cao tột. Và chúng ta cũng là con người, thế nhưng thân phận của chúng ta kém xa Bồ Tát Tất Đạt Đa rất nhiều. Và như vậy, để cho tất cả mọi người chúng ta, nhất là những người tu theo pháp môn Tịnh Độ, phải hiểu, phải thấy được điều này. Chúng ta tu mong muốn trong tương lai được về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Điều này đòi hỏi chúng ta tu tập và tạo cái công đức phước báo rất là nhiều. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói rất rõ: thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Người mà căn lành phước đức ít thì khó lòng mà có thể sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng dạy chúng ta ba phước để tạo cái nền tảng nhân duyên để được sinh về thế giới cực lạc. Ba phước đó là gì? Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thứ ba, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tụng đọc đại thừa và khuyến tấn người tu hành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua vô lượng kiếp tu lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Và Ngài đã tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp, cho nên kiếp cuối cùng này Ngài thành tựu được Phật quả hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành Phật không phải là một kiếp này. Kiếp này chỉ là kiếp cuối cùng khi nhân duyên đã đầy đủ. Chúng ta đừng nghĩ rằng tu hôm nay, ngày mai mình thành Phật. Tu hôm nay, ngày mai mình được vãng sinh. Không đơn giản như thế. Chúng ta mới bỏ hạt giống xuống ngày hôm nay, muốn ngày mai có hoa, có quả, thì điều này không đúng với tinh thần nhân quả. Từ nhân đến quả phải trải qua quá trình là duyên. Thí dụ, chúng ta bỏ hạt giống xuống đất, có đất, có nước, có gió, có lửa, có sự chăm sóc, cây mới lên. Và thời gian cây lên bao lâu mới ra hoa và kết quả? Nó phải có thời gian, phải có đầy đủ nhân duyên. Chúng ta là người học Phật, phải hiểu được điều này để mình nỗ lực tinh tấn tu tập. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, muốn thành tựu được lý tưởng mục đích vãng sinh, chúng ta phải tu ba phước đó, chứ không đơn giản rằng mình chỉ ngồi niệm Phật mà thành tựu. Phải đầy đủ ba phước này. Qua ba phước này chúng ta thấy rõ Đức Phật ngoài việc khuyên chúng ta phải là một con người đầy đủ trách nhiệm của mình đối với cha mẹ, đối với gia đình, đối với xã hội. Quý vị thấy cái phước thứ nhất là gì? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tu cái gì thì tu. Chúng ta nền tảng là con người, mà là con người phải biết ơn, báo ơn đối với cha mẹ sinh thành dưỡng dục mình, đối với thầy tổ là những người đã giúp mình biết được Phật pháp, biết được con đường tu học. Và phước thứ hai, chúng ta thấy rất rõ Đức Phật dạy mình phải giữ giới. Một người dù tu pháp môn nào, thiền, tịnh hay mật, căn bản cũng phải lấy giới làm đầu. Quý vị niệm Phật có tốt cách mấy, ngồi hết ngày này đến ngày kia, thế nhưng bỏ ra chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không thể thành tựu được. Quý vị có ngồi thiền hết ngày này đến ngày kia, hoặc là trì chú 108 biến, 1000 biến đi nữa mà phạm giới rồi thì chúng ta cũng không thành tựu được cái gì. Cho nên nền tảng của người tu học Phật pháp cũng vẫn là giới. Nhờ giới mới sinh định, nhờ định mới phát tuệ. Căn bản của người tu học Phật pháp đó là khai trí tuệ. Mà trí tuệ phát sinh từ định, mà định có được là từ giới. Như vậy Đức Phật khuyên chúng ta phải giữ giới. Căn bản của người tại gia đó là năm giới. Và năm giới này không những của người tại gia mà của các vị xuất gia cũng phải giữ, vì nó là nền tảng. Và phước thứ ba chúng ta thấy cũng rất rõ, Đức Phật khuyên phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, tụng đọc Đại Thừa và khuyến tấn người tu hành. Cái phước thứ ba này nhắc nhở người Phật tử chúng ta phải phát tâm Bồ Đề, là phát cái tâm thành Phật. Mà muốn phát cái tâm thành Phật thì chúng ta phải phát một cái tâm để độ chúng sinh. Qua bốn cái câu phát nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta tu học Phật pháp phải lấy tấm gương của Đức Phật để noi theo. Và chúng ta nhìn lại quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong vô lượng kiếp, lúc nào Ngài cũng tu tập cho bản thân và giúp đỡ cho mọi người.
Đức Phật A Di Đà ngày sau khi tu hành phát 48 nguyện thành lập thế giới cực lạc để giúp cho tất cả chúng ta về nương tu tập. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành tựu đạo quả, ngài đi gần khắp Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi nhập Niết Bàn, ngài mới yên nghỉ. Lúc nào ngài cũng đi, lúc nào ngài cũng độ chúng sinh. Chúng ta là người học Phật phải noi theo cái gương của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta là người tu học pháp môn Tịnh Độ phải noi theo gương của ngài A Di Đà. Các ngài không có ai là ích kỷ. Thế nhưng chúng ta là đệ tử của ngài, đôi khi mình ích kỷ lắm. Tu chỉ biết cho mình thôi. Ai á, đi đúng đi sai, ai tu như thế nào, thậm chí chồng con gia đình thì mình cũng phớt lơ luôn, chỉ biết lo cho mình thôi thì không được. Phật Thích Ca không có ích kỷ, Phật A Di Đà cũng không có ích kỷ. Những người nào ích kỷ thì không thể thành Phật. Chúng ta tu Phật phải phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, tụng đọc Đại Thừa và khuyến tấn người tu hành. Đó, cái câu khuyến tấn người tu hành. Phải nỗ lực, bởi vì đó là cái nhân giúp cho chúng ta có thể vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngoài việc niệm Phật, chúng ta còn phải giúp cho nhiều người tu tập. Và trong tam phước này cũng nói rất rõ là tụng đọc Đại Thừa. Có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta phải tụng kinh. Không phải là tụng chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật đâu có nói đâu. Đức Phật đâu có dạy mình là tụng chỉ là bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà tụng Đại Thừa Kinh. Nghĩa là kinh nào chúng ta cũng phải tụng, phải học. Quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Chúng ta muốn có trí tuệ như hải thì phải thâm nhập kinh tạng. Từ quy pháp đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Quý vị muốn có được cái hiểu biết rộng thì phải đọc, phải nghe. Không thể nào chúng ta chỉ bó, hoặc là chúng ta chỉ đóng khung trong một bộ kinh, mà chúng ta cần phải học hiểu rất nhiều những lời Đức Phật dạy. Muốn được như vậy thì chúng ta phải tụng nhiều thứ kinh. Chừng nào chúng ta tụng một bộ kinh, đó là chúng ta đi sâu rồi. Cũng giống như là người học tới đại học rồi thì học chuyên môn, còn tiểu học, trung học là phải học các môn. Ngay như bản thân quý thầy ngồi đây, hàng ngày phải nghiên cứu, phải tụng đọc rất nhiều kinh điển. Nếu không đọc tụng nghiên cứu nhiều kinh điển thì cái hiểu biết của mình nó sẽ bị hạn chế. Một vị pháp sư, một vị giảng sư phải có sự hiểu biết rộng, không những hiểu biết về Phật pháp mà phải cả thế gian pháp nữa. Như vậy việc học rộng nghe nhiều là cần thiết. Chúng ta muốn tạo được một cái nhân để trong tương lai vãng sanh. Đức Phật dạy tam phước này, quý vị căn cứ trong tam phước này để mà tu. Và Phật dạy rất là rõ ràng, không phải là các thầy tự nói, không phải là tự nói. Quý vị thấy thầy dẫn kinh rõ ràng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy ba phước, chứ không phải là tự quý thầy nghĩ ra mà nói đâu. Thì như vậy chúng ta phải căn cứ vào kinh điển, những lời Đức Phật dạy, để rồi mình thực hành nó sẽ đúng. Còn không thì chúng ta cứ nghe người này nghe người kia mà nghe không có chính xác, đôi khi á chúng ta rơi vào chỗ là cố chấp, không mở rộng được cái tấm lòng của mình, không mở rộng được kiến thức của mình. Qua ba phước này, chúng ta thấy rất rõ Đức Phật khuyên mình cần phải phát tâm Bồ Đề và làm thế nào đó để giúp cho nhiều người biết Phật Pháp. Dù xây chín đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Chúng ta giúp một người hiểu Phật Pháp, biết tu, đó là cái công đức phước báo rất lớn. Và trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo này, chúng ta chưa biết trong tương lai mình sẽ sinh về cảnh giới nào, chưa ai chắc được cả. Thậm chí ngay như quý thầy tu không khéo cũng rơi vào ba ác đạo. Thì vấn đề ở đây để cho quý vị hiểu rằng trong vòng lục đạo luân hồi mình rất cần cái phước, rất cần cái phước. Sở dĩ Bồ Tát Tất Đạt Đa hơn chúng ta về mọi mặt, đó cũng là do cái phước báo của Ngài đã tạo nhiều đời nhiều kiếp. Sở dĩ người này hơn người kia về cuộc sống, về hạnh phúc, về trí tuệ, về địa vị, cũng là do cái phước. Và trong tu tập cũng thế, có người ngồi tu tập niệm Phật 5 phút, 10 phút được nhất tâm, được chuyên tâm, được an lạc. Nhưng có những người vừa ngồi niệm Phật một chút là tâm điên đảo, vọng tưởng, không có an lạc. Đây cũng là do cái phước. Nếu quý vị có phước, có tu nhiều đời nhiều kiếp, thì khi chúng ta ngồi xuống, tâm của mình nó được an định, niệm Phật 5 phút, 10 phút, chúng ta có an lạc, có chánh niệm, có tỉnh giác. Ngược lại, nếu chúng ta thiếu phước, xin thưa quý vị ngồi xuống, chồng, vợ, con, cháu, rồi đủ thứ người quấy rối mình, không cho mình yên, đó là chúng ta thiếu phước. Nếu chúng ta lỡ mà không làm người đó, sinh làm con thú đó, có phước cũng hơn. Quý vị thấy, chẳng hạn như con chó, có những con chó đó, nó sướng không? Quá sướng đi. Người ta nuôi cho ăn rất là ngon, rồi cho ở chung với chủ, rồi ngủ chung với chủ luôn. Mỗi ngày là tắm rửa cho nó, bệnh thì cho đi bác sĩ, chết là đem chôn, rồi chụp hình thờ nữa. Không, đó là sự thật quý vị. Nó là con chó đó, nhưng mà nó có phước, nó khác. Còn những con chó mà thiếu phước đi ra đường ăn dơ còn bị người ta đánh nữa, rồi bị người ta giết thịt nữa. Như vậy trong vòng lục đạo luân hồi sinh tử này, cái phước rất là cần. Quý vị tu cũng nhờ cái phước mà nó thuận lợi. Quý vị sống ở trên cuộc đời này nhờ cái phước mà quý vị có được hạnh phúc, có được địa vị, có được cuộc sống ấm no, có được tuổi thọ, có được sức khỏe, vân vân. Khi chúng ta đầy đủ cái nhân duyên phước báo rồi thì mới thành tựu được. Nếu mà chúng ta tu để thành Phật thì cũng phải đầy đủ phước đức và trí tuệ. Còn quý vị muốn sinh về thế giới cực lạc cũng phải có đầy đủ phước đức, chứ không thể đơn giản là nói là hôm nay mình tu ngày mai mình vãng sanh. Nói thì như thế nhưng mà không phải như thế. Cũng giống như vừa nãy thượng tọa viện chủ ở đây đã nói, tu không phải đơn giản rằng là chúng ta đến đó hộ niệm cho người mất 8 tiếng 10 tiếng mà họ vãng sanh, trong khi cả đời họ là làm ác. Như vậy thì đâu có phải đơn giản. Không phải đơn giản. Cái điều quan trọng mà trong kinh Phật có nói là gì? Là lúc người ta còn sống. Hộ niệm là hộ niệm lúc còn sống. Còn sống là gì? Lúc đó người ta hướng về với Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật, sám hối, thì khi cận tử nghiệp đến, họ được sinh về cõi Phật hoặc là sinh về thế giới tốt lành. Nhưng xin thưa với quý vị, họ chỉ sinh về thế giới tốt lành trong một giai đoạn rất ngắn. Thí dụ như bây giờ cả đời họ làm ác, khi chết được ban hộ niệm đến hộ niệm, họ phát tâm niệm Phật, sám hối, lúc đó họ tắt thở thì họ có thể sinh làm người trở lại, thay vì họ phải xuống địa ngục. Thế nhưng xin thưa quý vị, họ sinh làm người chỉ một thời gian ngắn thôi. Có thể là 1 tuổi đã chết rồi, 2 tuổi đã chết rồi, 3 tuổi đã chết rồi. Sau cái chết đó là họ tiếp tục trả cái quả báo của họ, rơi xuống địa ngục, làm ngạ quỷ, súc sinh. Đó là nhân quả công bằng. Chứ không thể nói rằng là cả đời anh làm ác, chết anh niệm Phật ấy là anh được sinh về cõi trời, sinh về cõi Phật, sinh về cõi người tốt đẹp. Nó chỉ là một giai đoạn thôi, gọi là cận tử nghiệp. Còn sau đó chúng ta lại phải tiếp tục trả cái quả báo mà mình đã tạo. Do vậy, nói gì thì nói, chúng ta cần phải có cái sự tu tập. Chứ đừng có nghĩ rằng là chờ tới chết để được người ta hộ niệm mình vãng sinh. Như thế là trễ, như thế là muộn, như thế là không kịp đâu. Cái gì nó cũng phải có nhân và có quả. Mình tu học Phật Pháp phải hiểu được điều đó. Những người họ chưa hiểu thì chúng ta tạo cái nhân duyên như vậy để giúp họ, để trợ niệm, để hướng họ phát cái tâm và đồng thời sám hối tội lỗi của họ trong quá khứ. Thế nhưng căn bản của người học Phật chúng ta là phải tu tập, phải tạo nhiều cái phước báo. Mà muốn tạo cái phước báo đó đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải tu theo lục độ đó: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Không phải là chỉ có niệm Phật đâu, phải tu tập rất nhiều. Nếu chúng ta đời này không được sinh về thế giới cực lạc, tái sinh làm người, thì quý vị cũng hơn những người khác. Hơn về hình tướng, hơn về cuộc sống, hơn về tuổi thọ, hơn về địa vị, nói chung là cuộc sống của mình có được an vui hạnh phúc hơn người. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài sinh ra trong dòng dõi vua chúa, 32 tướng tốt, có địa vị, có hạnh phúc, trí tuệ siêu việt hơn người. Đó là kết quả. Chúng ta muốn có một kết quả tốt đẹp thì phải gieo nhân. Thầy vẫn thường nói với quý Phật tử, cầu phước không có phước, làm phước mới được phước. Đúng không? Làm mới được. Chứ cầu phước là không có đâu. Nếu cầu phước có đó, đó cũng là nhân quả của họ, chứ không phải là tự có. Thí dụ bây giờ hai người đi đến chùa cầu xin, thì một người trúng số, người kia không trúng số, thì cái người trúng số nói rằng là chùa này linh, Phật này thiên, cho mình được trúng số. Còn người kia thì nói là chùa này không có linh, Phật này không có thiên, cho nên mình không có, không cho mình cái gì hết. Như vậy rõ ràng hai người cùng đến một cái ngôi chùa để xin, người được trúng số, người không được trúng số. Như vậy có phải là do Phật ở đó ban cho bà A được trúng số, không cho bà B trúng số? Có đúng không ạ? Là người học Phật thì chúng ta không thể tin cái điều này. Mà trúng số hay không trúng số là do ai? Là do cái phước của hai người đó. Bà kia có phước, bà trúng số, chứ không phải là Phật cho. Còn bà kia đó không trúng số, không phải là Phật không cho, là do bà không có phước. Còn nếu cầu được, xin thưa với quý vị, thượng tọa viện chủ ở đây chắc phải cầu trước quý vị luôn. Không, đó là sự thật. Bởi vì bây giờ thượng tọa đang gánh là trên vai một cái công trình của giáo hội, của ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Và công trình này nếu mà hoàn thiện cũng phải là mấy trăm tỷ. Nếu cầu được thì thượng tọa đây đã cầu rồi. Quý vị thấy rõ không? Nếu mà cầu được thì thượng tọa cầu thì có được mấy trăm tỷ để làm chứ. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này. Cầu phước không có phước đâu, phải làm phước mới được phước. Mình là người tu học Phật Pháp, phải thấy rõ được vấn đề nhân quả, để rồi mình phải nỗ lực tu tập tạo ra được cái phước đó, để hiện đời cũng như đời sau chúng ta nhờ cái phước đó mà được thuận lợi trong cuộc sống và thuận lợi trong việc tu hành. Hồi lúc thầy mới xuất gia đó, thầy nghĩ rằng Đức Phật khi xuất gia trải qua 6 năm tu hành mới đắc đạo. Còn mình bây giờ đó được Đức Phật chỉ dạy rồi, có lẽ mình tu khoảng chừng tối đa là 10 năm sẽ thành Phật. Thế mà cho đến nay đã hơn 40 năm mà chưa thành gì hết. Lúc còn trẻ mình suy nghĩ đơn giản như thế, nhưng càng tu thì chúng ta mới thấy không phải dễ như vậy đâu. Bởi vì
Đức Phật đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cũng giống như cái hạt giống của Ngài gieo xuống đất, nó lên cây, rồi bao nhiêu năm ra hoa, rồi ngày hôm nay kết quả. Còn mình mới có gieo mà, cây nó mới lên được có một chút mà đòi ra hoa kết quả cái gì. Khi chúng ta tu rồi mình mới thấy được cái nghiệp của mình. Tại sao chúng ta thấy? Đức Phật dạy là ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Bây giờ quý vị sống, mình xem coi cuộc sống của mình, xem coi cái tâm của mình nè, xem coi là tất cả những cái hành động của mình, mới thấy rõ là nghiệp quá khứ của mình tốt hay là xấu. Mình tu tới đâu là quý vị thấy liền. Nếu mình là người có căn lành và đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, thì khi sinh ra kiếp này chúng ta sẽ có được những cái khả năng hơn người, có khả năng hơn người, trí tuệ cũng hơn người, thân tướng cũng hơn người, địa vị cũng hơn người, cuộc sống cũng hơn người. Đó là cái phước đức tích tụ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn bản thân mình thực ra sinh ra quá khổ, rồi cuộc sống đủ thứ chướng ngại. Điều này thể hiện rằng cái quá khứ của mình tạo những cái nghiệp nhân không được tốt lắm. Cho nên đời nay mặc dù mình có được chút căn lành, biết Phật Pháp, biết tu, nhưng cái nghiệp xấu, nghiệp ác của mình so ra cũng nhiều. Do vậy trên con đường tu gặp rất là nhiều những cái chướng ngại, chướng ngại từ ở bên trong, chướng ngại cả ở bên ngoài. Và chính những cái chướng ngại đó nó làm cho cái tiến trình để thành tựu Phật quả của mình nó bị chậm đi. Có khi gãy gánh cũng có. Quý vị thấy một cái cây mà mình trồng lên sắp sửa ăn quả rồi á, bị sâu nó đục ngang cái thì sao? Thì gãy luôn, tiêu luôn. Cho nên việc mà chúng ta tạo cái phước rất là cần thiết cho hiện đời cũng như đời sau. Bởi vì mình chưa biết trong tương lai mình có được sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà hay không. Nói như vậy thôi chứ chưa ai chắc, chưa ai chắc. Bây giờ quý vị tu rất là ngon đấy, thế nhưng mà sắp chết cái bực cái giận sân lên cái rồi xong, cực lạc không về thì về cực, cực khổ. Có những người lúc còn sống, lúc còn khỏe, họ tinh tấn lắm quý vị, mà tới chừng sắp chết rồi, không biết là cái nghiệp chướng báo chướng như thế nào đó, họ không lương thực nữa, họ không ăn chay nữa. Cái điều này có đó quý vị, có đó. Cho nên chúng ta không ai chắc được, không ai chắc được là mình có về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi từ giả có đời này hay không. Vậy thì điều căn bản, điều cần thiết là quý vị phải tu tập tạo ra được cái phước, để khi chúng ta có sinh về cảnh giới nào, nhờ cái phước đó cũng giúp mình được nhẹ nhàng hơn, được tốt hơn. Như vừa nãy thầy nói đó, con chó nó là nghiệp xuất sinh, nhưng mà nó có phước nó cũng vẫn khác với mấy con chó mà ăn dơ ở bẩn rồi bị người ta đánh đập giết thịt. Thì Đức Phật cũng nhờ cái phước đó mà đời nay Ngài sinh ra với tất cả mọi điều kiện tốt đẹp, để rồi cuối cùng thì Ngài tu tập thành tựu Phật quả. thì chúng ta cũng vậy, phải nương theo ba phước ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để tu tập. Quý vị niệm Phật đó là chánh nhân, nhưng mà không thể không tụng kinh, không thể không làm phước, không thể không bố thí cúng dường, làm mọi việc tốt đẹp để tạo cái phước cho mình. Nếu chúng ta tu tập không hiểu được điều này, có thể quý vị sẽ rơi vào một cực đoan. Cực đoan có nghĩa là có nhiều người bỏ hết, không có làm cái gì nữa, chỉ ngồi một chỗ để niệm Phật chờ ngày được vãng sinh. Đó là rơi vào một cực đoan. Quý vị nhớ như vậy. Hôm trước có một cô nọ dắt bà mẹ đến chùa. Cô ta nói rằng mẹ cô đó là rất là siêng năng niệm Phật. Thế nhưng bây giờ không biết làm sao tự nhiên cái nói nhảm, muốn nhờ chùa đó để giúp cho bà được ở trong chùa một thời gian để bà tu tập. Thì người con đó là nghi ngờ bà bị ma nhập. Từ lúc mà bà ngồi ở đó, con bà ngồi ở đó, thì bà mới lại nói rất là bình tĩnh, quý vị, bà nói: thầy ơi, nó không có biết cái gì đâu, con tu thì con biết, nó có tu đâu mà nó biết. Rồi nó cứ nói lung tung như vậy. Thầy nghe bà nói rất là bình tĩnh, thầy nghĩ: ủa, bà này đâu có bị thần kinh hay là bị ma nhập gì đâu. Cái cô con gái nói: vậy xin thầy cho mẹ con ở đây một thời gian để cho bà tu tập bình tĩnh lại. Thầy chấp nhận, bởi vì ở trong chùa Hoằng Pháp đó, quy định là không nhận những người bị thần kinh hoặc là bị những cái bệnh nan y. Nhưng mà nhìn bà này thì không phải là thần kinh, rất là bình thường, cho bà vào ở thì mới có. Ngày xưa quý vị còn nhớ một câu chuyện là Đức Phật hỏi một vị tỳ kheo trước đây ở ngoài đời là đàn rất giỏi. Phật hỏi vị tỳ kheo đó: nếu mà dây đàn á mình tăng lên á căng quá thì gãy, nó sẽ làm sao? Gãy sẽ đứt. Mà trùng quá thì không kêu. Thầy nghĩ bà này tu cũng như vậy đó, coi chừng căng quá thì đứt. Căng quá thì đứt. Mà đứt dây thần kinh rồi thì sao? Thì đi lang thang. Quý vị phải hiểu được điều này. Chúng ta trồng một cái cây để cho nó từ từ nó lên, không phải là ngày hôm nay mình ra mình nhổ lên chút cho nó nhanh, ngày mai mình ra nhổ lên chút thì coi chừng đứt rễ. Tu căng quá thì coi chừng đứt thần kinh. Có nhiều người tu cuối cùng á thì cực lạc đâu chưa thấy, mà thấy đi lang thang. Lúc này đứt dây rồi. Đó là sự thật, quý vị. Cho nên mình tu á, Đức Phật dạy tinh tấn đó là điều cần. Nhưng mà tinh tấn ở đây không phải là căng quá đâu. Tinh tấn như người mỗi ngày tưới chăm cho cái cây bồ đề của mình nó lên, chứ không phải là chúng ta tinh tấn là đổ cả hàng xe nước vào cái gốc cây đó để rồi nó làm sao úng rồi nó thui nó chết. Cái kiểu tinh tấn vậy là không được. Còn tinh tấn có nghĩa là mỗi ngày chúng ta tưới cho nó, chăm sóc cho nó, rồi để từ nó từ từ nó lên. Tu là như vậy. Cho nên có một vị thiền sư nói bài kệ rất là hay: ở đời vui đào hãy tùy duyên, thế đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bài kệ này hay lắm quý vị. Ở đời vui đào hãy tùy duyên, thế đói thì ăn, mệt ngủ liền. Tu là như vậy thôi. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cái đói mình không ăn thì tu ngồi có nổi không? Ngồi niệm Phật mà cái bụng nó cứ ọt vậy đó thì chúng ta cũng không thể niệm Phật được. Mệt quá mà mình cứ ngồi niệm Phật là ngồi sao đây? Không, mệt đi ngủ một chút đi cho nó tỉnh rồi dậy niệm Phật. Chứ mình cố quá coi chừng nó cũng căng thì nó đứt. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, thế đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cái quan trọng là cái câu cuối này: đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mắt nhìn thấy sắc mà mình không có bị nó lôi cuốn, đó là tu đó. Tai mà nghe người ta nói những cái điều gì mà khó nghe mà mình á cười, mình hoan hỷ không giận, đó là tu đó. Chứ không phải niệm Phật nhiều mà tu đâu. Không phải ngồi thiền nhiều mà tu đâu. Niệm Phật nhiều mà ra nghe người ta nói một câu cái là mặt đỏ lên rồi chửi người ta. Còn có nhiều trường hợp đau lòng như thế này nữa. Thầy có nghe, đó là sự thật quý vị. Có nhiều Phật tử đi tu, tu Phật thất, tu niệm Phật, chỗ nào cũng thấy hết. Rồi đi hộ niệm nữa, đi riết rồi ông này lại theo bà kia. Có không quý vị? Như vậy tu cái gì đây? Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Tu cái chỗ đó. Chứ đi chùa niệm Phật, đi hộ niệm, rồi đi dự khóa tu đủ thứ hết rồi, rốt cuộc rồi hai người lại tò te với nhau. Không, đó là sự thật quý vị. Nếu chúng ta đối cảnh mà mình không động, không nhiễm, không khởi phiền não, đó là tu đó. Đó là tu giỏi lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Còn mà chúng ta ngồi niệm Phật bình thường này á, ai chả niệm được. Ngồi niệm Phật như vậy thì ai cũng niệm được hết á. Cái quan trọng là khi mình đối cảnh á, niệm Phật được mới là giỏi. Đó mới là tu. Chứ còn đối cảnh mà Phật đi đâu nữa, lúc đó chỉ có ma thôi. Lúc đó chỉ có ma thôi chứ đâu có Phật nữa. Thì có ma thì mới giận, mới sân. Có ma thì mới nhiễm. Bài kệ thể hiện sự tu tập rất là hay quý vị. Tu là bình thường như vậy, chứ không phải là mình ngồi thiền ngày này qua ngày kia. Không phải là niệm Phật ngày này qua ngày kia mà rồi đối cảnh mình lại nhiễm, đối cảnh mình lại vọng động, đối cảnh mình lại điên đảo. Thì như vậy cái tu của chúng ta nó chưa đi tới đâu hết. Thế nhưng nói vậy là để nói thôi, quý vị hiểu không? Chứ không phải là chúng ta không có công phu đâu nha. Nếu mình không có công phu thì khi chúng ta đối cảnh như vậy, chúng ta càng bị đắm nhiễm nữa, càng dễ loạn động nữa. Cho nên căn bản chúng ta cũng phải cứ ngồi thiền, cứ niệm Phật, cứ nghe pháp nhiều để cho cái căn lành của mình nó tăng trưởng. Khi căn lành của mình nó tăng trưởng thì cái nghiệp chướng của mình nó bị giảm đi. Cái nghiệp chướng nó giảm đi. Do vậy mà chúng ta cần phải học, cần phải tu. Chứ đừng có nói rằng là nghe cái bài kệ này khi đói thì ăn, mệt thì ngủ, rồi cứ tàn tàn chơi gì mà không tu nữa là không được. Phải tu. Khi chúng ta tu á, nhờ cái căn lành đó, nhờ cái sự tu tập đó, nhờ cái phước báo đó mà giúp mình có được những cái sáng suốt, có được cái định lực để mình có thể đối cảnh mà không nhiễm. Những người đối cảnh mà không nhiễm đó là những người đã có quá trình tu tập rất nhiều và có căn lành phước đức rất sâu dày mới được. Chứ còn phàm phu chúng ta là đụng đâu rồi dính đó, là đụng đâu rồi dính đó, đụng đâu rồi nhiễm đó. Là do cái căn lành mình thiếu, phước đức mình thiếu. Cho nên việc tu hành của chúng ta nghe pháp, ngồi thiền, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, rồi bố thí, phóng sanh, cúng dường, làm những việc thiện giúp đỡ người nghèo, người già yếu, người bệnh tật, đó là những điều cần. Và chính cái phước này hỗ trợ cho cái việc tu tập của quý vị nó tốt hơn. Khi quý vị có đầy đủ cái phước báo rồi đó, quý vị ngồi niệm Phật dễ nhất tâm lắm. Đây là cái kinh nghiệm của thầy. Thầy thấy rất rõ điều này. Khi mình thiếu phước rồi, ngồi xuống thì nó vọng tưởng điên đảo đủ thứ hết đó. Còn quý vị ngồi xuống thì chồng, vợ, con, cháu là đủ thứ quấy rầy mình. Không phải dễ đâu quý vị. Cho nên cái phước rất là cần. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sở dĩ kiếp cuối cùng này là thành tựu Phật quả cũng nhờ cái phước báo đã tu tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi mới được. Chúng ta là người học Phật thì phải lấy cái gương của Đức Phật. Và mình là người tu pháp môn Tịnh Độ, muốn về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng phải như vậy. Cũng phải mở rộng lòng của mình ra, cũng phải phát tâm tu tạo các công đức, các phước lành. Đức Phật A Di Đà không có ích kỷ. Nếu ích kỷ thì ngài thành Phật không có phát nguyện để độ chúng ta nữa đâu. Còn Đức Phật Thích Ca mà nếu ích kỷ rồi sau khi thành Phật ngài ngồi đó ngài hưởng thôi, chứ đi hết gần khắp Ấn Độ để hoàn truyền Phật pháp làm gì cho khổ cho cực. Như vậy các ngài còn phát tâm để tạo cái công đức phước báo thì chúng ta là người phàm phu, là người đệ tử của Đức Phật cũng phải phát cái tâm như vậy. Nếu chúng ta muốn thành tựu Phật quả, nếu chúng ta muốn được sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng phải tu tạo cái công đức phước báo đó. Ngày hôm nay cũng là cái nhân duyên thì được thượng tọa viện chủ cho phép chúng tôi được về đây trước và thăm ngôi Tam Bảo cũng như là thăm sức khỏe của thượng tọa Chư Tôn Đức Tăng, sau cũng được thăm quý Phật tử về tham dự hai ngày tu tập tại chùa Long Thành. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa Chư Tôn Đức Tăng luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và cũng kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có những ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay quân Phật giáo sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay quý kiến đồng tu. Kính bạch tôn chư tôn thượng đỉnh ta, thật là một diễn phúc cho sự nghiệp đạo tràng vừa long thành chúng con ngày hôm nay. Nhân khóa tu niệm Phật lần thứ 64, nhiệm vị thượng tọa, thượng tọa viện chủ chùa Long Thành, thượng tọa viện chủ chùa Hoàng Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đã từng viên an mẫn với chú nguyện hoằng pháp di sự nghiệp lợi sanh di bổn hoài. Nhiệm vị đã từ bi chúng mình cho lễ khai khóa và ban bố cho chúng con những pháp âm di diệu mật để làm tu luôn cho nước đường tu học giải thoát. Chúng con xin y giáo thuận hành,
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 y giáo thuận hành.
Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ của nhiều thượng tọa được pháp thân thiện an chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoàng dương chánh pháp lợi lạc cùng sanh. Kính bạch quý ngài, hôm nay là pháp tu lần thứ 64, nơi đây là trải qua 11 năm tu niệm Phật A Di Đà, và cũng nhờ công đức của thượng tọa viện chủ chùa Long Thành tổ chức, thượng tọa viện chủ chùa Hoàng Pháp Môn vừa đây hướng dẫn mà chúng con đã duy trì pháp tu đến hôm nay là trên 10 năm tại tự nhiệm đạo tràng chùa Long Thành này. Hôm nay chúng con một lần nữa cảm nhận công đức của quý ngài đã vì hàng họ chúng con thương tưởng đến chúng con về đây để chứng minh và ban bố những pháp âm di diệu. Chúng con thật là cảm kích công đức của quý ngài. Hôm nay tại tự nhiệm đạo tràng chùa Long Thành được phát triển và sinh hoạt thường xuyên trong suốt 11 năm nay cũng nhờ công đức của quý ngài. Sự chứng minh hiện diện của quý ngài nhắm lên lòng ưu ái kính lệ của chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Một lần nữa chúng con xin thành kính cảm nhận công đức của quý ngài, và hôm nay chúng con như pháp tu này cố gắng tu tấn hơn, quyết là việc làm phước để có phước. Khi thượng tọa vừa nhắc nhở thì chúng con không có phải cầu nguyện phước báo mà phước báo đến. Một lần nữa chúng con thật cảm kích công đức của quý ngài, thần kính nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho toàn thể đạo tràng luôn được tiến hóa trên bước đường tu học giải thoát, luôn luôn được hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Quý Phật tử hành giả cố gắng sống xứng đáng là những người con hiếu hạnh trong gia đình, là người đạo đức gương mẫu, là Phật tử chân chánh, chắc chắn sẽ là công dân tốt trong đất nước, cuối cùng được giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ theo chí nguyện và thành Phật trong ngày Như Lai. Nhân mùa Phật đản sắp tới, chúng con kính chúc quý ngài cùng toàn thể quý vị hưởng một mùa Phật đản an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức